cho quý vị. Khi nhắc là chiều nay uống trà quá trời, thành ra không, tối nay không cần uống trà nữa. Đó, lỗi của tôi, của thầy Tỳ Kheo đã. Ông thầy này cũng pha trà sạch ngon dễ sợ lắm. Tối nay quý vị ra sao? Đây ngày coi như là ngày một ngày nguyên ngày luyện tập về tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Thì thầy hỏi từ họ cái cảm tưởng họ ra sao. Tối nay quý vị muốn nói về vấn đáp thắc mắc gì mà cứ đều nêu ra nói chuyện được. Quý vị có cái cái gì? Nhập chánh định từ định xuất. Câu hỏi này về thiền, mà tối nay mình nói về tịnh độ, thôi mình làm lơ đi. Có người muốn hỏi là tại mấy người sư đại hàng họ rất là lịch sự, mình hỏi muốn hỏi mà là bên kia họ tu pháp môn tịnh độ ra sao? Họ làm 49 ngày. Chùa Việt Nam á thì thường thường thay thế tại thầy ở chùa Việt Nam, một số chùa Việt Nam thì họ làm cái 49 ngày bằng cách là 7 tuần đó thì chủ nhật họ tới từ 10 giờ sáng tới 12 giờ sáng họ tụng kinh. Thì đại khái là họ làm 3 ngày đầu là họ chôn, thành ngày thứ 3 là họ chôn rồi. Thành ra họ tụng 3 ngày đầu, ngày nào cũng tụng hết á, tụng nhiều tụng ít tùy cái chùa. Xong rồi cứ ngày thứ 7 á, ngày thứ 8 á thì tụng lại cho tới 7 tuần luôn. Còn thắc mắc gì nữa? Bên Đài Loan họ cũng có cái lễ họ làm 7 ngày, cứ 7 ngày tụng niệm Phật, tụng kinh một lần như vậy. Chẳng cái chùa Pháp Ấn đó. Những cái chùa Pháp Ấn gần đây á. Chùa chúng tôi là cứ ai muốn hỏi, muốn tới chùa khác thì tôi rất là thoải mái mà giới thiệu những chùa khác tới. Họ những cái chùa Pháp Ấn thì họ có cái phòng riêng, rồi mỗi tuần họ mời gia đình tới, họ tụng ở trong cái phòng đó 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Trước thầy thường tới đằng cái thư viện, cách đây 20 năm trước thầy tới thư viện mượn sách đó. 20 năm trước thầy không có sách nơi, thành phải tới thư viện nó mượn mấy sách tàu về mà đọc, mượn lục tổ, mượn kinh Pháp Hoa về đọc. Ta đi có tới đó nghe rất thường xuyên, ta tụng những cái đó, ta tụng những cái đó. Rồi còn có lúc thầy ở Đài Loan họ còn mời mấy ông sư đó tới nhà của họ, họ tới họ làm lễ 1-2 tiếng đồng hồ. Người Việt không có làm chuyện đó phải không? Việt Nam như chỉ mời tới cái chùa buổi sáng chủ nhật thôi. Họ thích làm cái lễ ở nhà hơn là ở chùa. Thì thắc mắc là chàng cái lúc mà làm đám ma đó. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là cái lễ sám hối 88 vị Phật đó, tại sao mình không lạy mỗi vị Phật? Nó lâu quá. Cái buổi tối đó, công phu tối đó chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, thành ra không thể nào lạy mỗi cái được, mỗi vị Phật được. Như thầy hiền chỉ mà thầy gõ mỏ nó lè thì mình làm lè hơn, gõ chậm mình làm chậm hơn. Thường 15 phút thôi. Cái họ nói rằng là bên Đà Hàn họ làm cái 88 sám hối Phật, tám hối đó làm buổi sáng, tại vì buổi sáng bên Đà Hàn là tối bên mình là đúng rồi. Tại sao mình lại nhưng khi mình không lại? Thầy nói chuyện này mà cái vị nhớ đừng có nhắc cái chị em tụi nó nha. Thành tối nào thầy cũng nhích qua một tí để đổi là cái chỗ nó có miếng sắt, cái lò xo sắt nó đâm lên. Thành ra cái chỗ nào nó còn mới thì còn ngồi, mà thầy cứ đổi hoài, tối nào thầy cứ đổi. Này thầy nghe họ đồn đó, quý vị dám dời những cái đồ của họ đem vào chùa là họ giận dữ sợ lắm. khá những thầy thì muốn lạy. Thầy dạo này thì muốn lạy hơn là muốn quỳ. Cái sự khác biệt giữa quỳ với lạy nó chỗ nào? Quý vị biết không? Tối nay cái ông nó vào, ông ấy nhất hỏi một câu. Xong rồi chán hỏi, kêu vợ khèo vợ nó này. Thì nghe em hỏi đi, hỏi câu này nè. Ông trả lời thì dạng về tiếng Anh cho quý vị nghe. Quỳ á, là ông bắt vợ ông quỳ để phạt bả. Khác biệt ở chỗ nào? Ai biết không? Tưởng tượng đi. Quý vị biết không? Những cái người mà tu đó, quý vị đã tu lâu rồi, đã lạy Phật rồi, đã niệm Phật rồi, đã quỳ Phật rồi, đã gì tùm lum la rồi, có sự khác biệt không? Quỳ với lại nó khác nhau. Quỳ là có người trả lời là quỳ là mình biết nghe lời chồng. Còn lại là sao? Còn lại giống như chồng con nói vậy, đó là mình sám hối, còn sám hối. Ông này ông nói, ông sư này ông nói là lại kinh nghiệm ông nói lại thì khiến cái phiền não nó vơi lẹ hơn nhiều. Còn quỳ thì sao? Quỳ thì sao? Quỳ nó chậm hơn một tí. Hả? Cái này á là cái sự quan sát rất rất là chính xác, rất là giỏi. Học trò thầy mà. Cái pháp mà lạy á, đảnh lễ đó, nó rất là hay. Lúc mà lạy đó, cái vị khi mà cứ lạy á là nó sẽ bớt cái phiền não của mình, cái đó rất rất là chính xác. Thằng nhóc nó là mồm vậy, sợ lát thầy kể chuyện biết cười khôi hài cho quý vị nghe. Cái sự khác biệt giữa lạy là gì? Cái phương pháp mà đảnh lễ đó, đập cái đầu xuống đó, phương pháp thực sự nó bớt cái phiền não của mình. Cơn lợn nó bớt suy nghĩ, bớt cái óc suy nghĩ nữa. Tại vì cái về cái vấn đề cơ thể cái gì, lúc bị đảnh lễ xuống, đảnh cái đầu xuống như vậy, nó bớt suy nghĩ đi. Cái pháp người Tàu Ấn Độ lại theo năm cái điểm. Bên Tây Tạng thôi lại nằm thẳng xuống. Cái Tây Tạng lại giống như một cái nhóm bên Thiên Chúa Giáo cũng lại như vậy, để nằm dài xuống. Tây Tạng thì duỗi cái tay như vậy, còn bên Thiên Chúa Giáo có một cái nhóm đó đó. Có những cái bên Pháp Thiên Chúa Giáo đó, họ có mấy cái chỗ mà theo cái truyền thống tu từ xưa đó. Thầy thấy trên cái mấy cái tài liệu đó thì họ lạy xuống như vậy, có cái truyền thống xưa của Thiên Chúa Giáo ta lạy như vậy đó. Khi mà họ làm phong chức làm cha làm mấy ni cô đó thì họ làm như vậy. Cái mà thầy chú ý tới cái những cái nhóm đó đó là họ nói đó, những cái người mà theo mấy ông cha mà theo cái truyền thống đó, họ không có hoàn tục, ít hoàn tục hơn là những cái nhóm kia. Mà cái nhóm khác họ không lại như vậy là họ hoàn tục nhiều hơn nhiều. Nói cách khác là cái phương pháp mà lại như vậy đó. Thành quý vị theo cái bên dạy như vậy cũng được, lại như vậy cũng được, lại như vậy cũng được, là nó bớt cái chuyện tình dục. Thành cái lầy nó có hiệu quả đó. Hiệu quả đó nó bớt cái tham muốn, cái tham dục của mình. Bởi vì trong cái Phật giáo chúng ta, lúc Ngài Tuyên Hóa mà Ngài nhận mấy cái người xuất gia, người Mỹ đó. Lúc đầu Ngài Tuyên Hóa mà nhận người xuất gia đó, thì đại đa số những người xuất gia đó đều là người da trắng hết. Thành mỗi ngày mấy người Sa-di-ni phải lại 2 tiếng đồng hồ một ngày. Da trắng. ông sư đó là cái đệ tử đầu tiên ngài Tuyên Hóa đó, ngài tới thầy tới chùa của ông đó để làm việc. Tới cái chùa đó làm việc cho ông thì ông mới nói tại sao mà mày sa di mà không có lạy. Nói là thầy mới trả lời là tại vì con ngồi 5 tiếng đồng hồ. Cái thời ngài Tuyên Hóa ngài dạy học trò thâu đệ tử đó, ngài nói là nếu tụi bay đứa nào mà ngồi được 5 tiếng liên tiếp một ngày đó, thì không cần đi làm việc. Thầy biết cái gì đó, thầy tớ nói chuyện ổn đó là thầy biết không, con không có lạy Phật tại con ngồi 5 tiếng đồng hồ. Thầy mới trả lời nói tao miễn cho mày, mày phải đi làm việc nghe chưa. ông thích thầy nữa, thầy cũng thích ông. Thành cái phương pháp lạy nó rất là đặc biệt, là nó giúp cái vị bớt phiền não, cũng giống như có một cái gì nó hay nó khiến cái vị nó rất là tốt cho cái vị. Thành cái lạy đó phương pháp rất rất là hay. Còn quỳ là sao? Thì ra quỳ nó khó hơn là lạy. Tại vì lúc cái vị quỳ như vậy đó là cái lưng mình đó, nó bị áp lực nơi cái lưng mình đó. Cái lưng nhỏ này nè, bác được nhiều lắm. Cái lưng chúng ta nó quỳ xuống nó không có quen quỳ. Và hơn nữa là cái bao nhiêu cái sức nặng của mình nó đè trên cái đầu gối mình đó. Cái đầu gối mình đó, nó không có mỡ, không có da, không có gì hết, không có bắp thịt vậy đó. Thành quỳ xuống nó đau lắm. Thành đối với thầy đó, quỳ xuống đó, nó khó hơn là lạy. Thành đối với thầy, nếu như quý vị có thì giờ mà lạy đó, thông thả mà lạy đó, nó có hiệu quả nó khác. Để không có thì giờ đó, mình quỳ xuống đó, nó lẻ hơn. Chung quy đó khác biệt ở chỗ nào? Nó không khác gì hết. Tại sao nó không khác? Tại sao nó khác biệt gì? Bên Phật giáo mình tu đó không chú trọng cái phần cơ thể, tâm cái gì. Là mình có thể luyện cái cơ thể bằng cách mình quỳ trên cái mấy cái lò xo, hoặc là mình lại. Điều này như cái vị muốn sám hối, cái vị lúc cái vị muốn sám hối đó, lại hay là quỳ, thiệt sự nó không có khác gì hết đó. Ăn thua cái vị muốn thành tâm, thực sự thành tâm mà sám hối hay là không thôi. Nếu cái vị lại thôi mà như rất thầy lại như vậy. Ông thang với thầy nói cái chùa ngài Tuyên Hóa nó có nhiều đất, nhiều nhà cửa, nhiều với cái tài sản lắm. Thành ra đi Canada đó họ cho đất thì không sao hết đó, mà đất mà có nhà trên phải tới coi thôi, nhà nó hư. Thành ra lúc ông đi như vậy, ông về ông hỏi thầy ngày nay mày lại 2 tiếng, nói có chứ. Hồi hướng nào? Thì hồi hướng đó mình tự đọc đấy, đâu cần.
Thế còn phần đầu?
Phần đầu là phần nào?
Nhưng không muốn nói là như ở đấy mình lại thì có
một sự hướng.
Trong cuốn bản Phật đâu có con cứ lại chăm xong rồi con qua
cái khác. Thì hai cái pháp nó khác nhau. Pháp vạn Phật thì nó rõ ràng hơn nhiều. Nó cái bài văn bà kể lúc mà sám hối nó rõ dễ sợ. Nói là con sám hối cái tội này, con sám hối tội kia, nó rất là chi tiết. Còn 88 vị Phật nó không thiếu chi tiết. Mình lại từng vị vạn Phật như vậy, rồi có cái phần mình quỳ xuống mình lại cái sám hối đó, cái là sám hối đó nó rất là chi tiết. Phải quỳ xuống. Không ai dạy hả? Sao bắt đầu lại đi, kể như lại trong quá khứ không có kể. Ai thắc mắc gì khác không?
Dạ, bà thầy, một người mà khi tập trung làm việc á thì dĩ nhiên là phải có định, thì cái định đó có giống với là người tụng kinh niệm Phật hoặc là tọa thiền hay không?
Câu hỏi là khi mình là tập trung là có cái định, thì cái định lúc mình làm việc đó, mình tập trung làm việc nó khác cái định của niệm Phật với là ngồi thiền ở chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Cái khác nhau chỗ nào?
Tôi nghĩ đọc kinh đó là cái lời của Phật, nó có cái lực của Phật trong đó, là để dẫn tới những cái sự giác ngộ của mình còn làm việc bằng cho thế gian.
Kinh, đọc kinh là có chuyện pháp xuất thế, còn làm việc là pháp thế gian. Đâu không hỏi cái chuyện đó, là cái định nó khác nhau chỗ nào thôi, chứ đâu có nói. Hả? Ai biết không? Định là định thôi, còn đòi hỏi gì nữa nhá. Tích tụ cái phước khác nhau. Đó đúng. Đâu cần hỏi thầy, cái gì là biết cái trả lời hết rồi. Mấy người này không có trí về chân chính rồi. Vì mình cứ nói pháp chứ người nghe. Hả? Mình thay thế nhau. Thực sự nó khác biệt một tí. Tại vì cái người này khôn, ta hỏi là nhập định mình niệm Phật á, thì nó khác gì? Còn cái câu hỏi trước, cái câu hỏi đầu tiên nói á, là người nào ta hỏi, người nào bắt chẹt thầy, hỏi là cái nhập định mà lúc niệm Phật ra sao? Thầy hiền giới cả mấy ngày, thầy cầu lầu bầu, thầy nói là con muốn niệm Phật, tại vì như thầy nói, thầy khuyên ổng á, con mà sửa mới lại gắn mới lành như vậy, thiệt sự là cũng là cái tu chuyện linh thiêng lắm. Thứ nhất á là trồng phước, mình niệm Phật là tạo phước cho mình làm giúp cái làm việc để mà giúp người ta niệm Phật, đó đang tạo phước niệm Phật của mình luôn nữa. Tại mình giúp người ta niệm Phật được thì mình lấy cái phước của người ta được. Sửa cái máy là mà nó không sửa được là kể như công xây cát giả tràng. Cái vị đang làm việc mà niệm Phật cũng được. Hỏi mấy cái người nấu bếp nè, cái cô nhập lạc đó rồi hả? Vừa nấu vừa niệm Phật, vừa niệm Phật vừa nấu ăn được. Thực sự quý vị tập cho quen á, là vừa nấu ăn vừa niệm Phật rất là dễ. Mình có bật cái máy lên cũng được. Còn gì nữa? Nói cô này nấu ăn ngon, thành ra phước còn nhiều hơn nữa. Nấu ăn dở thì phước ít. Đó cái khác, nấu ăn dở đừng có nấu. Còn gì nữa? Quýnh chứ, ta nói tới nơi tới chốn luôn. Sao?
Thầy nói những đề đó, niệm Phật không nhớ 3 năm về trước đó thầy. Hôm đó thì là ngày thường, mấy ngày chứng dẫn cho ra nấu cũng hơi ít. Thì có con Hiền Thuận á, cổ tiếp con á. Có hai người là cổ, lúc đó cổ đang niệm Phật cái gì đó. Cổ đang cầm niệm Phật ra thôi chuỗi. Thì cổ tiếp, thì cổ dẫn niệm Phật. Vừa tiếp, vừa niệm.
Nói là bữa kia cô Hiền Thuận cô giúp nấu ăn, cô nhập lạc nấu ăn, để nhập lạc để Hiền Thuận đang niệm Phật này, cô nhập lạc cũng bất trước nữa. 3 năm trước ba năm trước cũng bắt đầu vừa làm vừa nấu rồi. Cô Nancy mới tới thì chia sẻ cái bí mật của cô Hiền Thuận. 3 năm trước á, cô Hiền Thuận cô giúp cái cô nhập lạc nấu ăn, và mỗi lúc nấu ăn vừa nấu ăn vừa niệm Phật. Lúc mà cô nhập lạc cũng có ở đây đó, lúc mà cô Hiền Thuận ở trong phòng trong đầm bếp đó, cô cũng niệm Phật luôn nữa. Amitabha. Amitabha. vừa niệm Phật vừa chém thớt nữa. Ngày đó hình như thầy mắng cô thì phải. Cũng có hiệu quả. Cái việc tu đó, niệm Phật đó, hoặc là thiền đó, tất cả chỉ là một cái phương tiện thôi. Để gì? Để quý vị thấy cái phiền não quý vị. Quý vị người đi học niệm Phật, ai cũng nói niệm Phật sướng, tu sướng sướng, tu lân lân. À, cái đó là niệm Phật sai rồi. Cứ nói là tôi thích tới cái nhóm của tôi niệm Phật, tôi ngồi, tôi thiền, tại tôi thích, tôi thấy người nó sướng, nó nhẹ nhàng, dễ sợ lắm. Tu trật đường rồi em ơi. Quý vị ngồi niệm Phật mà cảm thấy sung sướng, thoải mái là quý vị đang dậm chân tại chỗ. Những cái người mà nói ngồi niệm Phật mà sung sướng đó, đó ngồi thiền tu sướng sướng đó, đó là nó dối, nó thấy những cái tư tưởng khởi lên nó giấu, nó nói thôi mình làm lơ đi, mình không dám nhìn đó, tại không ai dạy họ phải nhìn cái đó. Ngày nay hoa chưa dạy tụi nó phải nhìn cái đó. Thành tụi nó rủ nhau chỉ ngồi làm gì thôi, chứ không hiểu là ngồi để làm cái gì. Ngồi không thì làm cái gì, niệm Phật không làm cái gì, trật lất hết. Là chưa hiểu pháp niệm Phật. Mình sao giảng nó được, nó đâu có tin đâu, kệ nó.
Lúc mình đang đi niệm Phật, nó tỏa những ý nghĩ rất là ác độc.
Vậy hả? Thầy mà có những ý nghĩa ác độc hả? Trời đất ơi, người gì kỳ cục vậy? Thầy là người tu hành, thầy có biết không? Thầy đã 73 tuổi rồi. Mấy 79 chưa? 80 rồi? 200 chưa? Thầy mà còn ác hả? Một người xuất gia rồi, làm sao có những tư tưởng ác được? Có ai có bị như vậy không? Niệm Phật sung sướng lắm phải không? Không bao giờ có tư tưởng nó ác khởi lên.
Ở đâu trong đầu nó khởi lên, con nhớ hình ảnh thầy dạy bữa là hai cái con hút nhau đó, thì mình phải dùng cái thiện của mình tốt thối cho nó, không để nó thả lông.
Tao nói cho vui vậy thôi, đừng có tin tao nói, tao nói cho vui vậy thôi. Nói cho tụi Mỹ nó nghe cho vui vậy. Thầy ông thầy tăng người ta hàng nói là khi mà tôi tưởng niệm Phật á, những cái tư tưởng ác nó khởi lên đó là nó đã có sẵn đó rồi. Thì ông nói đúng, tôi chứng xác nhận cái chuyện đó. Vì vậy mới niệm Phật. Cái gì ở đây niệm Phật mới cứ đòi sướng không? Ông Vĩnh Hoa tổ chức cái thì Phật rất là hay lắm. Mình tới mình tu sướng dễ sợ lắm. Rủ nhau từ San Jose tới để mà ông này chắc cái này dễ sợ lắm, tới để xanh mặt luôn, vừa ít ngủ, vừa ít ăn, vừa còn đau lưng, đau chân, đau đủ thứ hết. Sáng bắt đầu 4 giờ sáng khùng cái nơi, xuất gia còn lý tại gia bắt dậy 4 giờ làm gì, để lâu bầu. Sao thắc mắc gì không? Ổng cười tại ổng tới đâu, ổng thấy khôi hài quá. Pháp ổng học ở Vàng Phật Thành nó cao minh quá, tại ổng tới nghe mình cái pháp mình giống pháp nhà quê vậy đó. Ổng cười không được. Lý do thứ nhì á là được sảy chuồng. Ai thắc mắc gì khác không? Ai muốn nghỉ sớm hay là cái ai thắc mắc gì khác không? Mình niệm Phật mà mình bị phiền não, mình tìm được cái cái biện pháp hay là không? Mọi người nói là niệm Phật để mà không bị phiền não. Pháp chúng tôi tu là niệm Phật để mà phiền não. Chùa mình tu nó khác tí xíu. Chùa mình tu đó là mình niệm Phật, mình thiền, mình niệm thần chú đó để mình bị phiền não. Thành cái bên cái chùa mình đó, là cái Phật thất với thiền thất là để khiến cái việc phiền não. Chúng tôi dạy thiền đó là tại cái nó tránh không được. Là dạy thiền là bắt nó ngồi kiết già ngay lập tức là nó phiền não ngay được. Tại vì á, người ta nói, cái phản ứng người ta nói là cái đây là cái thời đại văn minh rồi. Còn tu những pháp môn gì ghi cục như vậy. Không có ai dạy như vậy hết á. Thì chúng tôi nói, thôi qua chỗ khác tu đi. Quý vị thấy không? Nếu như họ mà không bỏ cuộc đó, có nhiều người nói, ơ, khó quá, thôi, em đi về, em đi shopping. Người thường đó, nó nói, em đi chợ. Em về đi chợ. Quý vị thấy nó dễ sợ không? Cái pháp bên bên cái thiền tông mình nó dễ sợ lắm. Nếu như quý vị mà bỏ cuộc á, thì ráng chịu. Qua được các chỗ khác niệm Phật đi, không sao hết đó. Qua cái sung sướng đi. Những điều mình ngồi thiền, dạy thiền đó mà nhẫn chịu cái khó khăn đó, đó thì tự động nó sẽ được giải quyết. Nếu không giải quyết, quý vị sẽ bỏ cuộc. Nó giảng gì như vậy? Nếu quý vị không bỏ cuộc, nó được giải quyết. Thành nó thì dài cũng chứ ông cái ông da trắng cũng chừng nữa thôi nè. 6 tháng trước nó khởi lên có vấn đề như vậy, thầy cũng nói qua thử nó giải quyết cái sao. Bây giờ nó hỏi ngày hôm qua, ngày sáng này nó hỏi thầy, bây giờ ngày hôm qua nó hỏi, bây giờ tôi phiền não quá không biết làm sao. Thầy mới dạy cho nó cách giải quyết, cách làm tại sao đừng có bỏ cua. Nếu quý vị bị phiền não mà không có bỏ cuộc đó thì tự động từ từ cái phiền não nó sẽ được giải quyết. Nó tự động. Đó là cái cách mà chậm. Không cần ai hết. Nói ngược lại. Bởi vậy tối nào chúng tôi nó phát cho quý vị nghe để quý vị có cơ hội để mà đem cái phiền não lên. Hoặc nghe cái phiền não người khác. Nghe người ta đem cái phiền não ta đem ra nói mình xong mà giống mình dữ vậy. Những câu dạy cái phương pháp để mình giải quyết. Bởi vì chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ nói pháp cho quý vị nghe. Tới cái chùa Berkeley, họ tới họ thiền tiếng đồng hồ, xong họ đi làm việc hoặc họ về nhà, cái phiền não nó không được giải quyết. Hai thắc mắc gì không? Thầy thành thực nói cái gì đó. Thầy rất là tiếc là không đủ cái phước để mà có thể ngồi trong lớp thiền Ngài Tiên Hóa dạy. Lúc mà thầy xuất gia đó, Ngài Tiên Hóa không có dạy thiền nữa. Thầy học cái thiền Ngài Tiên Hóa bằng cách đọc sách của Ngài Tiên Hóa hoặc là nghe những người đệ tử sư huynh của thầy đó kể lại Ngài Tiên Hóa dạy họ cái gì. Thầy thành vậy thầy tốn 7-8 năm trời ngồi mò. Thành thật nói quý vị không biết, 7-8 năm đầu không biết làm cái gì hết. Phải phiền não dễ sợ lắm. Thầy không có bỏ cuộc. Không bỏ cuộc. Ngày đó bỗng nhiên hiểu được cái cách để mà giải quyết những cái phiền não. Học được cái cách, khám phá được một cái cách để mà giải quyết tất cả những cái phiền não. Tôi muốn biết cái đó là gì không? Thầy hỏi cái vị cái này đáng giá bao nhiêu? Cái sẵn sàng trả cái giá nào? Cái vị sẵn sàng trả giá nào? Vô giá. Cật. Ông này gạt thầy. Nói là thầy nói tôi gì cuối cùng tôi phải làm. Thế nói đừng hòng em, tao không nói một câu nữa. Your wife. Nó nói là con sẵn sàng trả tất cả gì con có, cả vợ con luôn nữa, vợ con và vợ cũ luôn nữa. Thế hỏi cái gì đó, nó trị giá cái gì là bao nhiêu?
Mới qua đây thì chưa tới, mới 2 tháng thôi, nó là quỷ quyệt nó nơi rồi. Trị giá bao nhiêu? Không có trò, không cho mướn, không cho mượn. Sẽ phải trả cái nhà tiền nhà bạn. Cái vị sẵn sàng trả giá nào đây? Thế thầy nói cái vị có một cái phương pháp mình giải quyết hết tất cả cái phiền não cái vị đang có bây giờ này. Vị sẵn sàng trả giá nào? Hỏi trả lời, đừng có hỏi ngược lại. Cái nào nó liên hệ tới cái việc niệm Phật của quý vị. Tại vì nếu như mà có phương pháp thầy dạy cái vị giải quyết hết tất cả phiền não cái vị, thầy cam đoan cái vị sẽ nhập được cái niệm Phật Tam Muội. Mà nếu như thầy gừa gạt cái vị có quyền đòi nợ ông Linh. Trị giá bao nhiêu? Trị giá gì bao nhiêu? Cô thân hương trị giá.
Cô thương ngồi suy nghĩ, cái nhà tôi có này, xe thằng con tôi này, thằng con út đó. Đây là Mỹ. Người đà hàng quỷ quyệt dễ sợ, đồ quỷ.
Nên phải thương lượng. Tham thời đồ làm được cái này không? Pháp môn thiền tham thời đồ làm này không được. Cái tham thời đồ quý vị tu rất nhiều thì giờ mà không thể nào giải quyết được tất cả những cái phiền não quý vị có. Cho quý vị thấy cái đại thừa nó khiếp như vậy đó. Nó có nhiều cái pháp môn quý vị chưa nghe tới luôn nữa. Có 84,000 cái pháp môn khác nhau. Mới nghe được có phần tí xíu thôi. Khi mình nghe, là chú Lăng Nghiêm, chú Đề Bi, thủ nhãn. Pháp đó có diệt tất cả phiền não quý vị được không?
Trả lời sao?
Suy nghĩ ha. Mình tiếp tục niệm Phật để ngày mai cái việc mình bàn lại cái thử là cái việc có cái dạng biện pháp nó hay hơn, cái giá nó cao hơn tí hả? Vì trả đúng giá thầy dạy không? Bên xứ Mỹ mình á, nó rất là thực tế, cái gì nó cũng có cái giá hết đó. Trên cái xứ Mỹ này cái gì cũng có cái giá hết đó. đúng không Cảnh?
Khôi hài quá đi. Có ai thắc mắc gì khi nữa không?
Có chiều này có gặp cái cặp vợ chồng kia, họ vẫn biết tại sao mà họ tin là thầy cho họ đứa con. Tại trước đó đó, mỗi lần mà thọ thai á là cứ sảy thai hoài.
Ngày kia tới cái xá lợi Phật, cái triển lãm xá lợi Phật, nói khóc lóc với thầy, nói là con muốn được đứa con, bất cứ gia nào muốn đứa con. Rồi cô nói với thầy, cô nói là con tới gặp thầy, thầy hứa với con là con sẽ có được đứa con. Nói đứa con mà cô có bây giờ đó, cô tin là phải nhờ thầy mới có được. Thầy cái tật xấu nó quen rồi, người ta khen mình cứ nhận tỉnh bơ. Cái đứa con này lúc mà thọ thai nó 9 tuần đó, 9 tháng đó, là mỗi tuần có vấn đề, mỗi tuần đều có vấn đề hết. Lúc mà cái đầu nó lòi ra thì mới khám phá ra, bác sĩ mình nhìn chụp cái hình đó, tại nó lâu quá mới chụp cái hình mới thấy là cái dây nịt đó. Dây nhau hả? thầy cứ tưởng gì nịt. Trước đây, trước giờ thầy cứ hiểu lộn cái đó giống như cái nịt vậy đó. Thiệt ra cái dây nhau, nó cột lại xuống quấn cái cổ, nó kéo rồi. Không biết bác sĩ nói là trễ quá, cắt ra không được nữa. Thành ra phải phá thai nhưng thôi bà sẽ chết. Thì đó mấy bác sĩ mới nói là phải phá thai chứ không thôi á, chứ không thôi á, bà chết, cô chết mà con cô cũng chết nữa. Nói nhất định không giết con. Thì đẻ tiếp, đứa bé nó chạy ra. Mặc dầu nó cột, cái nịt nó cột đó, xung quanh cổ nó quấn cổ nó mấy tiếng đồng hồ mà vẫn sống được như thường. Rồi bỗng nhiên bà tin một cách một khờ dễ sợ, nó thầy chắc chắn thầy giúp tôi đó. Mà thầy nói chắc chắn là có người giúp rồi. Bây giờ đứa bé nó 3 tuổi rưỡi rồi, tôi mới sinh ra đó, nó yếu dễ sợ lắm, gần ngày nó còn khỏe mạnh ra. Thầy mỗi lần đem nó tới đó, thầy thấy tội dễ sợ lắm, nó nhiều vấn đề dễ sợ lắm. Vẫn hiểu tại sao nó càng ngày nó càng khỏe. Tại cái cô đó, cô phát cái tâm của nó là con thề là con sẽ phát nguyện, con sẽ ủng hộ cái chùa. Cách ủng hộ một cách lâu lâu đem vài trái cây, trái quýt, trái cam tới ăn. Thầy ngạc nhiên. Thầy thành thật nói cái vị thầy ngạc nhiên. Thấy đứa bé, thấy không xong tới nơi. Thấy nó là lúc đẻ ra nó, máu nó không cái óc. Nguy hiểm dễ sợ, thành sống mà sống với người mà không có cái óc nó không mở là chết với nó. Càng ngày nó càng tiến bộ, nó càng khỏe mạnh ra. Mặc dù thầy thấy nó là người bình thường mà mấy người trong cái làng đó nói là mấy người chuyên viên nó nói là thằng nhỏ nó bệnh, thầy nói thầy không thấy thằng nhóc thì chả có bệnh gì hết. Nhưng đều kệ họ nói như kệ họ. Nó tới thăm cái chùa. Thằng cô ở lại nói chuyện với cô hiền nhẫn. Nửa tiếng mà thấy thằng nhỏ nó càng ngày nó càng sung sức lên. Nó bắt đầu nó chơi, nó la hét om sòm. Và cái cô với cha, với chồng cổ xin lỗi, rối rít. Nó là trời con xin lỗi. Con nhỏ, thằng đứa con nó ồn quá, con xin lỗi. Nó như vậy là không có được. Nó là chúng con là từ cái Kim Luân Tự tới. Và thằng đó lúc ở Kim Luân Tự nó ngoan dễ sợ, tới cái chùa này nó là dễ sợ lắm, nó ồn mà nó la hét, nó chạy lộn loạn sân âu hết đó. Thầy mới nói cô nhìn cái thằng nhóc đó không, nó trong lúc mà thì nói giảng pháp đó, nó ồn dễ sợ, nó ồn hơn con của cô nữa. Trước thầy cứ tưởng rằng đó, là đứa con nít nó phải ngoan. Bây giờ thầy cũng nghĩ như vậy nữa. Thầy muốn đứa con lít đó, nó phá cũng được. Cô nó có vấn đề khác mà lớn hơn nhiều mà thầy không dám nói. Tại không phải chuyện của mình không có quyền nói. Người ta hỏi mình mới nói được, người ta không hỏi mình mới nói được. Thành, mình cần sợ sệt. Để con nít nó tự do, nó phát triển theo cái đà của nó. Đừng có ép vào cái khuôn gì hết đó. Ép cái khuôn là mình sợ. Mình sợ nó không theo ý của mình. Như vậy nhưng mà ngừng lại đây.